This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hòa Tĩnh xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình lịch sử và thời sự cùng nhà văn quân đội Phan Nhật Nam. Và thưa quý vị, người lính viết văn Phan Nhật Nam của chúng ta cũng đã có mặt trên đường lai để hầu chuyện cùng chúng ta trong chương trình ngày hôm nay rồi. Lời đầu tiên thì Hòa Tĩnh xin được chào anh Nam trở lại trong chương trình. Hôm nay anh Nam khỏe không anh Nam?
Vâng, cảm ơn Hoàng Tĩnh, cảm ơn câu thăm hỏi.
Dạ vâng.
Buổi tối cảm ơn quý khán giả nghe câu chuyện của chúng tôi.
Dạ vâng. Để khỏi mất thời gian cho quý vị đang theo dõi chương trình, bởi vì cái thời sự phải gọi là nó cứ dồn dập đến với chúng ta từ quý vị, hết việc này đến việc khác từ quý vị. Và khi mà nhìn những cái dòng thời sự này thì chúng ta lại liên tưởng đến cái lịch sử của những năm tháng, của những thập kỷ vừa qua từ quý vị. Vào ngày 25 tháng 12 của năm 1991, ông Mikhail Gorbachev đã chính thức thôi giữ chức làm tổng thống của Liên Xô. Đó. Mà cái lúc đó thì họ cũng không kêu là tổng thống, họ kêu là tổng bí thư thì phải, thưa quý vị. Sau đó, một ngày thì hôm 26 tháng 12, quốc hội nước này, Xô Viết tối cao đó, thưa quý vị, chính thức công nhận cái sự độc lập của 15 quốc gia mới và kết thúc cái sự tồn tại của cái gọi mà người ta gọi là Liên bang Xô Viết. Đó. Thì cái ngọn cờ đỏ búa liềm một thời là biểu tượng của một trong những cái quốc gia hùng mạnh nhất thế giới đã được hạ xuống ở Điện Kremlin. Thế nhưng trong hơn 20 năm qua, chế độ của Putin cũng đã giết quá nhiều người rồi, đã là một cái chế độ độc tài cải trang dưới cái hình thức của một nền dân chủ. Xin anh phân tích cái tình hình hậu cộng sản của Nga lúc bấy giờ.
Vâng, thưa với anh Hoàng Tín, thưa với quý thính giả, anh Hoàng Tín vừa hỏi tôi là phân tích tình hình hậu cộng sản thế. Chữ đó nó có vẻ lớn lao về chuyên môn quá. Thì bây giờ trong tình hình mà nước Nga đang xâm chiếm, dùng chữ xâm chiếm thật sự, Ukraine chứ không thể nó gọi là peacekeeper gì hết. Thì đây là có ngạc nhiên hay không? Và từ đó chúng ta nhận định ra gì? Thì thưa với anh Hoàng Tín và thưa với quý khán giả, thì giờ không có, tôi xin nhìn một cách tổng quát như thường thường tôi trình bày với quý vị. Anh còn tiếng câu hỏi hậu cộng sản thì tôi bây giờ tôi đặt luôn lại vấn đề rộng hơn, tiền cộng sản và hậu cộng sản nó khác nhau gì và có liên quan gì với trực tiếp với chúng ta là người là nước Mỹ hay không. Thì tôi thấy có cái điều này là suốt một cái đời của một người bắt đầu có khôn ngoan thì tôi đã thấy trong chiến khu cộng sản á, tôi ở trong chiến khu của Việt Minh thì đã thấy hình của Malenkov và hình của Stalin. Thì với cái câu hát và câu thơ của Tố Hữu, ông Stalin ơi, đời đời cây đại thụ, thì cái hình ảnh của một cái ông có râu ở bên nước Nga, ở bên Liên Xô nó đã tác động với trong trí nhớ và trong sự hiểu biết của đứa trẻ con. Thì 80 năm sau, thì bây giờ thấy được ra cái điều gì? Thì thấy ra ở giữa cái tình hình của nước Liên Xô ngày trước 1991 và sau 1991 đến hiện tại, luôn luôn và có dính líu một cách trực tiếp với người Mỹ. Và lúc ấy, trong chiến tranh lạnh là có cả nước Mỹ và nước Liên Xô. Thế bây giờ, từ câu hỏi anh Hoàng Tín thì tôi thấy ra cái điều này. Nếu ngày trước tiền cộng sản, nghĩa là trước 1991, trong thập niên 50, thì tổng thống nước Mỹ lúc ấy là ông Đại tướng Eisenhower. Ông có đương cự với lại Malenkov, rồi sau đó là với Khrushchev. Và qua đến cái đời mà tổng thống thứ 35 là Kennedy đương cử với Khrushchev. Mà đúng tiếng Liên Xô nó đọc là Khrushchev. Rồi đến sau đó thì đến Nixon đương cử với lại Brezhnev. Rồi đến ông Reagan đương cử với là Gorbachev và sụp đổ Liên bang Xô Viết. Và hiện tại là chúng ta có một người gọi là Joe Biden, Tổng thống Mỹ, và Phó Tổng thống Kamala Harris đương cử với một người gọi là Putin, Tổng thống nước Nga. Thì thưa với anh Hoàng Tín và thưa với quý khán thính giả, tôi hoàn toàn từ trước đến nay, như đã nhiều lần xác nhận, tôi không có sinh hoạt chính trị. Tôi không có thuộc Đảng Dân Chủ, Đảng Cộng Hòa hay là một bất kỳ một cái đảng phái chính trị nào hết. Thì tôi thấy một điều này, sở dĩ mà Liên Xô cứ cân bằng với nước Mỹ, người ta lúc ấy người ta có một cái thành ngữ gọi là cân bằng trong sự đe dọa. Sự đe dọa cái gì? Đó là đe dọa về bom nguyên tử. Mà với cái đó là cái xảy ra cái trường hợp của năm 1961 ở giữa 62 ở giữa Kennedy và Khrushchev, và đưa đi đến một cái họa là Khrushchev đã mang những cái đầu đạn hạt nhân tên lửa phóng tầm xa tới đến thiết trí ở Cuba. Thì tất cả những cái điều đó nó đã không có xảy ra. Vì sao? Vì không ai có thể bấm nút hạt nhân trong cái thời đại này hết, kể cả người thắng lẫn người thua. Nếu mở một đơn ra có một người không có sợ bom nguyên tử và chiến tranh nguyên tử, đó là Mao Trạch Đông, vì nước Tàu rất là đông. Mà những cái năm 60 nó đã 800 triệu người rồi, chứ đừng có nói hôm nay là hơn 1.4 tỷ. Trở lại với câu chuyện và câu hỏi anh Hoàng Tín, thì thấy ra một điều gì? Là thế giới được cân bằng trong mấy mươi năm là trên sự cân bằng của sự đe dọa, là không ai dám đánh ai hết. Vì nếu có hơn nữa, nói một cách cay đắng mà nói một cách xót xa, thế giới đã hưởng được gần một nửa thế kỷ trong sự cân bằng của chiến tranh Việt Nam. Vâng, tôi nói điều đấy không phải vì chúng ta là người Việt Nam và người Việt công dân Việt Nam Cộng Hòa, rồi chúng ta cứ đề cao cái tổ quốc Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta. Nhưng rõ ràng, bây giờ thế giới mới thấy rằng, thế giới, tôi nói thế giới chứ không phải Đông Nam Á, là đã cân bằng trên chiến tranh Việt Nam. Từ chiến tranh Việt Nam, không có hơn từ sau 54, từ sau 45, cho đến qua đến thế kỷ 21, Thái Lan, Đại Hàn, Mã Lai, Singapore, tất cả đều được phát triển, kể cả Nhật Bản nữa. Tại vì sao? Tại vì cân bằng trên cái chiến tranh Việt Nam. Ở trong chiến tranh Việt Nam, cái sự conflict ở giữa Nga và Mỹ, ở giữa Trung Cộng và Mỹ đã được giải tỏa bằng máu xương của người Việt, do một cái tổ chức gọi là Đảng Cộng sản tại Hà Nội đã vô cùng ngu dốt. Những ngu dốt này sợ không đủ, đã vô cùng xúc động làm tay sai cho khối Cộng sản. Cho nên, khi khối Cộng sản sụp đổ, thì cái cân bằng đó nó không còn nữa. Những con người về phía Mỹ, như Eisenhower, như Kennedy, như Nixon, như Reagan, không còn nữa. Và không còn, phải nói thật một cách cay đắng, là nước Nga bây giờ, tại sao mà tự tung tự tác mấy năm trước để đánh Crimea và bây giờ được tấn công trực diện Ukraine. Tại vì cái người gọi là Putin kia, cho dù rằng bây giờ là mang một chức danh là Tổng thống nước Nga, chứ thật ra đó là một nhân viên tình báo KGB của Cộng sản Liên Xô. Cho nên cái máu Cộng sản, cái máu hung bạo, cái máu bất hợp pháp, cái máu bất hợp lệ, nó đã tấn công năm 1949 vừa lấy xong Hoa Lục, năm 50 đã tấn công ngay Tây Tạng, Tân Cương, năm 50, năm 3 đã tấn công, đã xúi Bắc Hàn đánh vào Nam Hàn với 700.000 chiến nguyên quân Trung Cộng, và qua thập niên 60 đã xúi Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản tại Hà Nội mở chiến tranh Việt Nam cho đến 1975. 1975 xong thì đến năm 1979 để xua quân đánh 6 tỉnh biên giới của miền Nam và hiện tại đang gây chiến ở bên Ấn Độ. Tóm lại, cái máu cộng sản, cái chủ trương cộng sản, thành tựu như anh Tín, Hoàng Tín đặt ra là không có tiền mà cũng không có hậu đâu. Nó là một cái chủ trương thống nhất phải tấn áp người khác, phải thâu đoạt nước khác, phải xâm chiếm nước khác. Vì bây giờ thực tế là cho chúng ta thấy xã hội chủ nghĩa không phải là giai cấp này bóc lột giai cấp khác ở trong một quốc gia. Không, cái định nghĩa đầu tiên mà thô thiển đấy không còn có giá trị nữa. Xã hội chủ nghĩa nói chung một cách cho tốt đẹp, chứ thật ra đó là xã hội cộng sản. Chủ nghĩa cộng sản là gì? Là quốc gia này trấn áp và đàn áp quốc gia khác. Hiện tại đó là nước Tàu trấn áp Việt Nam, coi như là trấn áp toàn diện, với Đông Đô Đại Phố, với ba đặc khu, với Nha Trang đã biến thành một thành phố Tàu, Đà Nẵng vân vân và vân vân. Và bây giờ trở lại câu hỏi của anh Hoàng Tín, không có tiền cộng sản cũng không có hậu cộng sản. Bây giờ cái nước Nga kia, hậu của Liên Xô kia, nó không còn cái đối thủ nữa. Vì sao? Vì những cái người lãnh đạo của nước Mỹ, Eisenhower, Kennedy, Nixon, Reagan đã không còn nữa. Và bây giờ chỉ còn lại những cái nhân viên hành chính loại local, loại địa phương. Tôi không có một cái treasury, không có một định kiến, nhưng rõ ràng người tổng thống của nước Mỹ hiện tại suốt mấy mươi năm làm sự nghị viện đã không có một cái thành tích gì hết, và phó tổng thống Kamala Harris chỉ là một nhân viên hành chính địa phương không đủ sức để làm cho Putin phải ngại ngùng. Để cũng kết thúc câu hỏi này, tôi lặp lại hai cái biến cố 1962, nếu 1962, nếu tổng thống Kennedy không cứng cựa thì Khrushchev đã thiết trí những thỏa thuận mang đầu đảng hạt nhân tại Cuba. Nếu tổng thống Nixon không khôn ngoan, không tài giỏi thì năm 1972 không có tháng 5 năm 1972 không có chuyến đi thăm của Nixon và Kissinger qua Brezhnev. Và trên chiếc Air Force One, tổng thống Nixon đã nói cùng với cố vấn Kissinger, chúng ta đã làm một cuộc ngoại giao không tiền khoáng hậu. Thưa với anh Hoàng Tín, thưa với quý khán thính giả, những người lãnh đạo cứng cỏi, những người lãnh đạo tài giỏi, những người lãnh đạo xứng danh của nước Mỹ đã không còn. Cho nên giờ này Putin tự tung tự tác, không cần phải hậu cộng sản, không phải tiền cộng sản, mà tiếp tục cái chủ trương xâm chiếm của Đảng Cộng sản. Cho dù rằng đến hôm nay nước Nga là Cộng hòa Liên bang Nga, chứ không phải là Cộng hòa Liên bang Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết như trước 1991 nữa.
Dạ vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình lịch sử và thời sự cùng người lính viết văn Phan Nhật Nam. Chúng tôi đang quay lại lịch sử trong cái thời của người ta gọi là Liên bang Xô Viết, thưa quý vị, để chúng ta thấy được là hiện tại cái bản chất thực sự của cái ông tổng thống Putin, mà thực chất đó là một tên tên KGB,
giám đốc của CIA, KGB.
Nhà KGB cũng là một trong những cái cơ quan mà tự tựa như của Hoa Kỳ là CIA, thưa quý vị, cũng là cơ quan tình báo, cũng thuộc loại là có hạn của thế giới, thưa quý vị. Khi mà anh ta làm cộng sản thì anh ta chắc chắn là cộng sản, nhưng mà khi mà đổi màu thì cái gốc của anh ta cũng vẫn là cộng sản, thưa quý vị, cũng vẫn là KGB. Chúng tôi xin được nói về Ukraine. Nhân cái vụ mà nữ phi công Ukraine bị bắn hạ thì chúng tôi lại nhớ về một người phi công lại trùng với tin, đó là phi công Đào Bá Hùng của chúng ta vừa mới tạ thế. Phi công thiếu tá Đào Bá Hùng là chỉ huy của hợp đoàn trực thăng bay vào An Lộc trong mùa hè đỏ lửa năm 1972. Mùa hè đỏ lửa năm 1972, phi công Việt Nam Cộng Hòa là một trong những đơn vị nguy nan suốt trong cái cuộc chiến mà không có phi công nào trên thế giới sánh được. Anh Phan Việt Nam, anh là một người, anh biết rõ cái sự việc, xin anh cho thính giả biết thêm chi tiết, thưa anh.
Và thưa với anh Hoàng Tin và thưa quý vị, nếu câu đầu thì chắc có người bảo rằng chắc cái ông Phan Việt Nam này, ông là công dân Việt Nam Cộng Hòa, ông là lính Việt Nam Cộng Hòa, cho nên ông có những cái ngôn ngữ chống cộng quá độ chăng không? Thưa rằng, sợ rằng tôi nói như vậy chưa đủ. Bây giờ qua chi tiết hơn. Trong những ngày vừa qua, báo chí ở trong thế giới đều đã đưa tin cái sức kháng cự rất là mãnh liệt của người Ukraine. Và điển hình có một nữ phi công người Ukraine rất là đẹp và đã tử nạn. Cái điều này là một điều cả thế giới phải kính phục. Nhưng nếu thế giới đã kính phục vậy, thì thế giới phải kính phục nhiều hơn nữa. Tại vì chiến tranh Việt Nam không phải là vài ba bữa, một vài tháng hay một vài năm như là Ukraine hiện tại. Và chiến tranh Việt Nam nó kéo dài miên man từ khi tôi bắt đầu có trí nhớ, bắt đầu có ý thức. Tôi bây giờ trở lại cái chiến tranh của năm 1972. Vâng, những ngày ấy tôi ở Lai Khê. Ở Lai Khê để thấy điều gì? Để thấy những cái hợp đoàn trực thăng ở từ Biên Hòa người ta biệt phái đến phi trường Lai Khê. Những hoa tiêu trực thăng. Tôi nói trực thăng vì có nhân hôm nay là ở Dallas có đám, sắp có đám tang trong ngày 3, ngày 4, ngày 5 của thiếu tá công quân Đào Âu của phi đoàn trực thăng 254 ở Biên Hòa biệt phái lên trên đó, biệt phái lên Lai Khê. Mà ông phi đoàn trưởng lúc ấy là Nguyễn Văn Ức, khóa 16 Đà Lạt, là một niên trưởng của tôi. Cho nên tôi biết rất rõ người và việc. Gọi là ô phi công danh tiếng muôn đời. Đó là câu hát đẹp đẽ, hào hùng. Nhưng đâu có biết rằng, những cái ngày đó, những phi công trực thăng của phi đoàn 254 đó, thường thường người ta chỉ thiếu úy, trung úy thôi. Vì hợp đoàn trưởng, tức là ông đại úy Đào Ba Hùng, sinh 1943 như tôi, khóa 65A của phi hành. Xin mở ngoặc đơn, sau khóa 65A là cái khóa được thủ hưởng ở Mỹ và nó có các A, B, C, D. Và trong khóa 65 đó, 65A đó, tôi xin mở ngoặc đơn có những cái người và tôi nói rằng chắc chắn rằng trong lịch sử không quân thế giới không có ai người thứ hai đâu. Đó là đại úy Trần Thế Vinh, bạn của ông Đào Ba Hùng. Chỉ trong một tháng 4 năm 1972, với phi cơ AD-6 đi từ Đà Nẵng trên mặt trận Quảng Trị, anh Trần Thế Vinh, phi công Trần Thế Vinh đã bắn 21 chiếc xe tăng. Vâng, tôi xin lặp lại, 21 chiếc xe tăng đã bị Trần Thế Vinh bắn hạ trong cái tháng 4 năm 1972 ở mặt trận Quảng Trị. Phi cơ AD-6 là phi cơ không có radar, không có những cái máy móc hiện tại, GPS hiện tại, mà 10 phi công muốn tác giả là phải dùng mắt tân để săn đuổi mỗi từng mỗi chiếc xe tăng một. Thì trở lại, đóng lại cái chuyện của Trần Thế Vinh ở Quảng Trị. Thế bây giờ trở lại cái chuyện mùa hè năm 1972 tại An Lộc với phi cơ trực thăng do hợp đoàn trưởng đại úy Đào Bá Hùng, người của Dallas, đã chỉ huy. Bay vô An Lộc, phải bay qua Tân Khai, phải bay qua phải bay qua Bầu Bàng, phải bay qua Minh Thành, và cuối cùng cái bãi đáp gọi là bãi đáp B-15 ở phía nam An Lộc, đó là cái bát đồn quân. Thì chính tôi là người đã chứng kiến. Vừa vào một cái thì SA-7 nó bắn lên, 12 ly 7 nó bắn lên, đại bác phòng không bắn lên, và kể cả súng cá nhân nó bắn lên như đang lưới. Và 10 chiếc vào thì thưa, chính mắt tôi trông thấy đã mất đi vài ba chiếc. Chưa tới bài đáp thì đã bị mất đi vài ba chiếc. Thì mỗi lần như vậy là phải trở lui, là về ăn lấy khê đáp lại, rồi xong rồi lại đợi cho B-52 hoặc là pháo binh của mình lia các bãi đáp, lại bay vào lại, lại bị thiệt hại lại. Tôi chỉ nhớ một cái ngày rất rõ, đó là cái ngày 20 tháng 5, là khi anh Đào Ba Hùng dẫn cái hợp đoàn trực thăng vào để đợi cho khu trục AD-6 người ta lia các cái bãi đáp và các cái bãi phòng không. Thì trong khi đó, thì một lát sau anh Đào Ba Hùng trở về nước mắt ràn rụa, tại vì cái chiếc AD-6 cháy trước mặt anh, đó là một người bạn cùng khóa 65A, đó là Đại úy Nguyễn Cao Hùng, lái AD-6. Thế bây giờ trở lại chuyến trực thăng. Thì cái ngày 8 tháng 6, khi nói chuyện, thường thường tôi nhắc đến các chi tiết. Ngày tháng không phải vì chi ly, nhưng muốn trình bày những cái yếu tố rất cần thiết, chính xác, để cho không thể bị bảo rằng là đặt bài ra. Đó là ngày 8 tháng 6 1972. Ngày tiểu đoàn 6 nhảy dù đã clear cái chốt cuối cùng ở Sa Cam để mở cửa ngõ vào An Lộc. Thì ngày ấy, tiểu đoàn 6 nhảy dù được biệt phái cho sư đoàn 21 của trung tướng Hồ Trung Hậu, mà ông Hồ Trung Hậu vốn là tư lệnh phó nhảy dù. Thành thử sau khi mà tiểu đoàn 6 nhảy dù vừa clear được, thì người ta mới đưa các cái trực thăng Sinuk hoặc là trực thăng UH-1D. Tôi xin mở một đơn, trực thăng Sinuk là trực thăng vận tải. Và cái hợp đoàn của Đại úy Đào Ba Hùng của phi đoàn 254 không phải là trực thăng võ trang, và đó là những trực thăng chuyển quân và tiếp tế và tải thương, cho nên không có vũ khí. Đi ra, vừa bay ra khỏi Lai Khê thì một chiếc Sinuk đã cháy ngay, và một chiếc AD-1 của Đào Ba Hùng cũng bị cháy. Nghĩa là 11 người lính tăng cường ở trên chiếc đó là tiêu liền. Và chúng tôi đứng ở Lai Khê thấy hình ảnh những chiếc Sinuk, chiếc trực thăng bị cháy. Thế bây giờ trở lại cái chuyến bay của ngày 8 tháng 6. Thì buổi tối hôm ấy, trung tướng Hồ Trung Hậu, lúc ấy là tư lệnh của sư đoàn 21, là đơn vị coi như là chỉ huy tổng quát cái toán quân giải tỏa An Lộc, là gồm có tiểu đoàn 6 nhảy dù và trung đoàn 33. Trung đoàn 33 là do ông đại tá Nguyễn Viết Cần, là em của ông trung tướng Nguyễn Viết Thanh, là thuộc sư đoàn 21. Nhưng đại tá Nguyễn Viết Cần lúc ấy là ai? Chính là ông tiểu đoàn trưởng đầu tiên của tiểu đoàn 11 nhảy dù, mà giao lại cho ông Nguyễn Đình Bảo, người ở lại Sạc Ly, đã chết ngày 12 tháng 4 năm 1972 ở Sạc Ly, mà là chúng ta có bài hát "Anh không chết đâu anh", à không phải, là người ở lại Sạc Ly với Nguyễn Đình Bảo. Thế trở lại cái chuyện ngày 18 tháng 6, sau khi cái chiến đoàn đặc nhiệm 33, cùng có trung đoàn 33 của đại tá Nguyễn Viết Cân thuộc sư đoàn 21 và tiểu đoàn 6 nhảy dù lia được cái chốt Sa Cam, thì buổi tối hôm ấy có một cơn bão lớn lắm. Nhưng ông Hồ Trung Hậu bảo rằng, bảo với chính đại úy Đào Ba Hùng, lái cho đi vô, gặp mấy thằng nhỏ ở trong đó nó cần nghe tiếng nói của tôi. Thế là thưa với quý vị, tương như là một chuyện huyền thoại. Trong cơn bão như vậy, trong cái đêm mùng 8 tháng 6 72 như vậy, một chiếc máy bay chở do đại úy Đào Ba Hùng cầm tay lái, và ở trên đó người khách là có ông trung tướng Hồ Trung Hậu. Cái chiếc máy bay trực thăng kia bay vào trong một cơn bão, trong một bãi lửa, trong cái đêm 8 tháng 6 1972 kia, tôi nói rằng thế giới không ai làm được. Vì cái chiếc máy bay đó nó giống như một chiếc lá, nó giống như một ngón tay út, nó giống như một cái đôi đũa, nó vất lên ở trong một trời bão. Thế mà làm sao đứng về mặt kỹ thuật thôi mà máy bay trực thăng như tôi đã nói trong cái giai đoạn đó đâu có GPS, đâu có radar, bay bằng mắt trần. Người tiếng Pháp người là gọi là vô nà vư, tức là bay mà nhìn trên địa thế mà bay, bay mà lường trên địa thế mà bay. Mà đây cái địa thế này là địa thế từ Lai Khê vào trong Sa Cam, là đi ngang qua Bầu Bàng, là đi ngang qua Minh Thành, là đi ngang qua suối Tàu Ô, là những cái bãi lửa và nó bắn lên đỏ cả trời lên. Thưa quý vị, vụ nữ phi công của Ukraine và sự chiến đấu của dân tộc Ukraine trong những ngày này là đáng cho cả thế giới khâm phục và tán dương và yểm trợ. Nhưng thế giới đã bất công với quân lực Việt Nam Cộng Hòa, thế giới đã bất công với những người lính của Việt Nam Cộng Hòa, tôi nói những người lính bộ binh, tôi nói những người lính lái, những cái phi công lái trực thăng. Vì thưa với quý vị, leo lên chiếc trực thăng bay vào An Lộc là bay vào chỗ chết. Vâng, tôi nói không quá, là bay vào chỗ chết. Thế nhưng những hoa tiêu cấp thiếu úy, cấp trung úy, có ông mới cấp trung úy mới ra trường, thế mà vẫn hàng ngày hàng giờ đối diện với mặt trận An Lộc, vẫn tiếp tục cái công việc lái cái chiếc máy bay trực thăng AD-1 chỉ là một miếng lá vất cờ trong một bãi lửa. Mà điển hình cái chuyến bay tối đêm ngày 8 tháng 6 1972 do đại úy phi công Đào Bá Hùng hay là nhà văn Đào Vũ Anh Hùng đã lái để chở Trung tướng Hồ Trung Hậu, tư lệnh sư đoàn 21, từ Lai Khê vào ở trong Sa Cam để từ trên cao Trung tướng Hồ Trung Hậu có thể nói chuyện với dưới này là Trung tá Nguyễn Văn Đính và kể cả cá nhân tôi đang ngồi chung với Trung tá Định là tiểu trưởng tiểu đoàn 6 nhảy dù. Và ngồi bên cạnh tôi là có ông Vinh Con, tức là Ngô Xuân Vinh, hiện tại đang ở trên Houston. Thưa với quý vị, Ukraine chiến đấu, người Việt Nam đã chiến đấu, nhưng ở trong sự lạnh nhạt và bất công của toàn thế giới.
Vâng, trong cái vấn đề này thì nếu mà chúng ta mà có dịp chúng ta ngồi lại chúng ta kể thêm nữa thì chúng ta sẽ thấy những cái sự oai hùng của người lính phi công quân lực Việt Nam Cộng Hòa để mà so sánh lại những cái sự kiện hiện tại xảy ra trong cái chương trình lịch sử và thời sự này. Hy vọng rằng chúng ta cũng sẽ được sắp xếp một thời gian sắp tới thì chúng ta sẽ có dịp để chúng ta hồi tưởng lại cái dòng lịch sử oai hùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa nhé, thưa anh Nam. Và đến đây thì đã hết thời gian rồi. Hòa Tính cảm ơn anh đã nhìn chút thời gian đến với chương trình và không quên chúc anh một ngày vui. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong lần sau. Mời anh gửi lời chào, thưa anh.
Vâng, cảm ơn Hoàng Tín. Cảm ơn quý vị đã nghe câu chuyện của chúng tôi. Chúng tôi phải nhắc nhở với nhau rằng dân tộc Việt Nam, người lính Việt Nam đã chiến đấu cao cường, không có kém gì bất kỳ một chiến binh nào trên thế giới.
Cảm ơn anh rất là nhiều. Hẹn anh trong một lần sau. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình lịch sử và thời sự cùng người lính viết văn Phan Nhật Nam. Chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong lần sau nhé, thưa quý vị.